Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, xin mời quý vị chúng ta cùng an tọa. Đã bao năm ha, chúng ta làm pháp hội tại Đồ Sơn này, rồi vắng bóng cũng 3 năm, 3, 4 năm. 2011, thấy chưa? Và đây là 2014 rồi. Và hôm nay lại có duyên để gặp gỡ tất cả các bạn đồng tu, hầu khuyến tấn nhau, vẫn kiên cường tiến lên. Làm sao đời này thấy Phật, làm sao đời này chúng ta được vượt qua khỏi sanh tử luân hồi. Đó là cái mấu chốt, đó là mục tiêu, đó là phương hướng mà chúng ta cần đạt được trong đời này. Đã bao nhiêu kiếp luân hồi, bây giờ đời này gặp được làm người, lại gặp được Phật Pháp, lại gặp được tịnh độ, lại gặp được pháp môn, trong tịnh độ lại là trì danh niệm Phật. Đơn giản dễ dàng mà lại cứu cánh rốt ráo. Nhưng cần cái sự thấu hiểu tin tưởng của chúng ta để viên mãn đó vươn lên. Không có dễ. Cá đó hóa long mới vượt qua cái ải. Cá vượt qua cái ải thì mới hóa long. Còn cá vượt không ải thì vẫn là cá thôi. Cho nên cái cửa này tuy là thấp nhất trong Phật giáo, nhưng mà vượt được cửa này lúc đó mới gọi là vào lớp, mới gọi là bắt đầu tu học. Còn không có thì chúng ta vẫn chưa tu học. Chúng ta vẫn ở ngoài cổng trường. Khi nào có duyên đủ thì họp lại mà nghe cùng nhau giúp nhau, nhắc nhở nhau. Nhưng mà hãy mà vắng bóng thì đường ai nấy đi. Cho nên đó, bây giờ chúng ta phải là rút lại, làm sao trong tâm mình chỉ có Phật thôi. Nhớ nha, làm sao để một đời này miễn là trong tâm của mình niệm niệm có Phật là được rồi. Hoàn cảnh từ từ nó đổi chuyển. Hôm nay chúng ta cùng với nhau, hôm nay ở đây nói chuyện, hoàn cảnh cũng là đẹp đó. Nó trang nghiêm, nó an lạc, nó sạch sẽ, không ngăn nắp. Cho nên đó là cảm ứng với cái tâm của chúng ta. Chánh báo chuyển y báo. Hãy bỏ đi cái thân nhỏ bé này mà dùng nó để mà phục vụ chúng sanh, để dùng nó vươn lên cảnh giới tốt. Nhớ nè, hãy mình sao lấy được cái đời này, bỏ được đời này, chúng ta vĩnh viễn lấy được cảnh giới của Phật, của Bồ Tát. Nên pháp môn này cho chúng ta cái cơ hội đó. Nhưng mà coi chúng ta dũng mãnh, tinh tiến, kiên cường, kiên trì với pháp môn không, chứ không có bị người ta dụ đó. Không phải đơn giản đâu. Mà rất nhiều người, rất nhiều các đạo tràng, rất nhiều người đã tu hành vẫn bị kéo ra như thường đó. Từ không biết từ miền Nam sao, nhưng mà tôi biết rằng từ Đà Nẵng trở ra đây đó, có nhiều người bị kéo rồi. Còn vua bỏ Phật, bỏ tổ tiên, mà đi vào các đạo gì đó, không biết nữa. Rất là nhiều tự nhiên buông bỏ tất cả. Bao nhiêu chúng ta năm chúng ta nghe Pháp, bao năm chúng ta tu hành, bao năm chúng ta kiên định như vậy mà bỏ đi một cái rồi sao? Quăng hết và lại tuyên bố mấy năm nay vô ích là, niệm Phật vô ích là. Uổng đi thời gian 3 năm, 5 năm. Thì chúng ta thấy mới buông xả một cái nó chạy hết trơn. Mà hay là nói chúng ta không kiên cường, kiên dũng, không cố gắng tinh tấn niệm Phật, chư Bồ Tát rút rồi, không có ai hộ pháp cho chúng ta. 25 vị Bồ Tát ngày đêm gia hộ chúng ta cũng đi mất rồi. Cho nên bị người ta quơ một cái, người ta thổi một cái, người ta kéo một cái là bỏ đi hết đó. Cái đó là thực trạng bây giờ đó. Cho nên chúng ta nghĩ, wow, ma vương cũng lợi hại quá. Mình thuyết pháp mấy năm không bằng nó quăng một lưới. Quăng một lưới kéo hết rồi, ngã hết rồi. Rồi quý vị cứ để ý mà nghe. Không biết ở đây tình trạng như thế nào, chứ từ Hà Nội xuống Vinh, Nghệ An, ôi rồi nó đi hết, bỏ hết trong đó. Mà nó truyền với nhau, người này truyền với nhau, ở trong đó xúm nhau hết à. Rồi Hà Nội đó xúm nhau xếp hàng để lấy bát hương, dục hết bát hương của Phật, dục hết bát hương của tổ tiên, ra sông ra biển để lấy một bát hương của cái vị đó. Không biết từ đâu, không biết từ đâu xuất hiện. Cho nên trong đó, ở đời mạt pháp đó, Phật cao nhất xích, ma cao ba trượng. Mà Phật cao chỉ một tấc, mà ma cao đến ba thước đó. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải kiên nhẫn, nên tin tưởng lời Phật dạy. Phật đã ở tại Việt Nam nói riêng cả 2000 năm rồi đó. Từ các loại tổ rượu xưa rồi đến triều đại nhà Trần. Ở trong đó là Trúc Lâm Yên Tử đó, cũng ba vị thánh, ba vị Phật sống để với chúng ta. Cho nên nó là thiệt, nó có đó, nó để sống với dân tộc và nó bị ở trong đó giúp đỡ để thăng cao cuộc sống của dân tộc bao nhiêu năm rồi, chứ không phải mới đây đâu. Thì tự nhiên một người xuất hiện nói một cái chúng ta bỏ hết chạy đi, dễ dụ ghê vậy đó. Không phải dễ dụ đâu, mà năng lực của ma vương đó. Cho nên chúng ta mới dễ dàng mà bỏ đi như vậy đó. Nghe pháp bao nhiêu năm hoan hỷ vui vẻ mà người ta nói cái chạy, phải có cái lực gì mới chạy đó. Tôi suy nghĩ, tôi tính toán, tôi nghĩ ủa sao hay quá vậy ta. Mình thuyết pháp cả năm mà nó có sụt sùi mà ở trong đó người ta dụ một cái nó bỏ đi hết. Là cho nên bây giờ chúng ta phải căn bản, nền tảng kéo lại. Trên nền tảng căn bản mình làm sao tu hành để có được cái vững chắc, để có được cái lợi ích, để có được cái thành tựu. Còn không có, nó đã bỏ đi rồi còn nói gì, uổng quá, mấy năm nay mình tu uổng quá. Trong khi niệm Phật không thấy gì, mà cái niệm trong đó thấy hay hay, nó làm cái gì biết mình làm cái đó, không phải đâu. Mình cũng phải có cái máy lọc nước thì mới lọc được nước đen ra nước trong. Còn máy lọc cá nhân mình tự mình tu nó không tới đâu đâu. Nước tâm của mình thì nó đục như nước mương. Thế thì thấy ở thành phố đó, thành phố này gần biển đỡ, còn thành phố ở trong sâu đó, nước thải đó không biết làm sao. Đào những cái mương nước đen thui à. Mà ở tại thành phố Hồ Chí Minh, hình như là Bỉ hay Hà Lan gì đó, nó viện trợ cho cái máy lọc nước, cái nhà lọc nước đó, lọc cả cái mương lớn như vậy thành cái hồ nước. Phải có cái máy đó, phải có cái câu niệm Phật, phải có nguyện lực của Phật thì tâm ô nhiễm của chúng ta mới sạch được đó. Còn mà tịnh tâm lại, thanh tịnh tâm lại, dễ giàu gì. Thử tịnh tâm được 3 ngày coi, có được hay không? Hãy niệm Phật tinh tấn, cố gắng làm sao đạt được chi tiêu 3 ngày nay tâm không vọng tưởng, tâm thanh tịnh, tinh khiết coi. Không nổi. Chỉ có câu niệm Phật mới giúp được chúng ta thôi. Bởi vậy cái vị đừng có nghe người ta nói nha, rồi bỏ chạy hết, uổng lắm đó. Ai tu thì người đó đắc, ai tu thì người đó chứng, ai bỏ thì ráng mà chịu. Cái vị bỏ không liên quan gì đến tôi đâu. Cái vị bỏ không liên quan gì đến Hòa Thượng, không liên quan gì đến Phật Bồ Tát. Ngài có Phật Bồ Tát còn có cơ hội khác để tới cứu. Trong Phật môn không bỏ một người. Phật có vô lượng thọ. Còn chúng ta bỏ pháp này nó kẹt lắm, không biết bao giờ gặp lại. Tôi không có khả năng theo cái vị dài dài. Không, Phật Bồ Tát có, tôi thì không có. Thế thiệt, Phật có vô lượng thọ, còn thọ mạng của chúng ta cũng giống giống nhau thôi. Người 60 tuổi, ngày 70 tuổi, ngày 80 tuổi, ngày 90 tuổi, còn ngày sớm hơn thì 3, 4, 50 tuổi. Thiếu gì? Thế vậy cho nên ráng cố gắng, mà đừng có chạy nữa, hãy quy y lại với Phật đi. Ngày ngày phải quy y, phải nhắc nhở mình quy y đó. Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo mà phát vô thượng tâm, phát tâm bồ đề đó. Quy y Pháp là thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Quy tăng là thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Tất cả chúng đều thống nhập, đều quản lý nó. Chúng sanh nào trong thân chúng ta, hàng tỷ chúng sanh đó, hãy thống lý nó đi đi, hãy thống nhất nó lại đi, đừng cho nó chạy loạn xạ nữa. Mà ở trên làm, ở dưới tuân thủ, ở trên nó lơ là, ở dưới nó quậy. Cho nên tâm làm chủ, tâm phải định lại, tâm phải thống nhất lại, thì chúng ở trong chúng ta nó mới nghe lời đó. Nó không nghe lời là kẹt mình lắm đó. Mà tụi nó lại đấu nhau, đánh nhau, đá nhau trong đó thì bệnh ung thư đó. Bệnh ung thư không phải ngoài nó vô đâu, mà nó với nó đánh nhau đó. Thế chứ nè, ung thư mà. Cho nên nó mình nó tâm không thanh tịnh, không có sáng suốt, thanh tịnh, nó tinh khiết, thì tụi nó nổi loạn trong đó. Nổi loạn chết ai? Chết mình. Nó chết mình cũng chết luôn. Mà khi nào muốn trị nó thì sao? Giết hết. Đứa nào lì, đứa nào phá, giết hết. Nào là hóa trị, nào là xạ trị, nào là cắt, đủ thứ. Mà nó còn dính cái là nó quậy. Cho nên hay nhất như vậy đó, làm sao để cho nó hồi phục lại. Thương yêu nhau đi, giúp đỡ nhau đi. Trong đó cải thiện để tất cả thành tựu đi. Thành tựu thì mình thành tựu đó. Mà có đứa mà nó không chịu hòa với nhau là mình chết đó. Nó là mình đó. Còn nói chi đến giặc ở ngoài. Mình đã yếu mà giặc ở ngoài mà nó vô cái thời chịu thua. Thế hiểu quý vị không? Nguy hiểm không? Nguy hiểm đó. Cái con Ebola đó mà nó vô đó, nó đánh đặc công, nó phá đường giao thông, những con đường huyết mạch đó, nó phá trong đó, máu nó không chạy qua được, nó lủng hết trơn. Đường huyết mạch đó, để chuyên chở các nơi mà không có tiếp tế thì mình chết đó. Trong 3 phút mà không có tiếp tế, cái đầu đó là cái đầu chết đó. Đúng không nè? Thải mà nó nghẹt thở, nó nghẹt máu đây trên đây chết đó. Mà nó cắt cái đường dây, nó bị tai biến mạch máu, nó cắt cái đường trên đây cũng chết nữa. Phải không nè? Bởi vì tụi nó khôn, tụi nó không đối đầu, sợ yếu. Tụi nó bây giờ nhiều bom đạn lắm. Mình nè, chế bao nhiêu thuốc bom đạn cho nên không đánh trực diện, nó đánh du kích. Chịu 3 ngày 4 ngày gặp cái đó rồi đó, nó không phải đánh như con vi trùng sida mà nó đánh đặc công. Sida là đánh du kích, trốn vô nhà dân núp trong đó, hãy mày giết ta là giết nó luôn, đúng không nè? Sida đó đến hồi nó lấy lại lực lượng, nó mạnh rồi nó mới nổi công. Còn giờ nó bị ôi làm gì mất công lâu lắm, mình phá đường của nó mà nó biết hay cái chỗ nào phá, nó biết đó. Phá da phá thịt nó đâu biết đâu, vẫn còn nó hồi đắp lại mà nó phá ngay đường giao thông chết. Với vậy bệnh nó trong đó mới mắc bệnh trong đó 3 ngày 4 ngày là tiêu rồi. Tiêu. Cho nên bây giờ đang sợ nè, 100 người mắc bệnh thì ít nhất 50 người tiêu đó, 50% đó. Hay không quý vị? Cho nên hãy giữ tâm thanh tịnh mà niệm Phật đi. Không cảm ứng để những cái con này. Mà ở trong thân mình khỏe mạnh, đứa nào nó cũng hợp tác nhau. Cùng niệm, mình niệm nó niệm. Mình cùng đi kinh hành một hướng, nó cũng đi kinh hành một hướng. Mà còn đi loạn xạ, không có trật tự, không có gì thì nó cũng chạy, chạy ẩu đụng nhau à. Đường nó phải đi một chiều vậy nè, dòng từ trái sang phải, đấy ha, trái sang phải, mặt trời mà trái đất này cũng từ trái sang phải. Các thầy Tây Tạng á, thì chú đó cũng từ trái sang phải, các ngài quay cái này đó cũng từ trái sang phải, chúng ta đốt hương đó cũng từ trái sang phải, nhang vòng mà nó cháy cũng từ trái sang phải. Chi cái gì? Nó thuận. Còn chúng đi đi ngược lại đó, chết đó. Cho nên mà trái đất nó đi cái dòng này thì chúng ta nằm cũng nằm cái dòng này. Nên nó quay như vậy, nó phát ra từ trường, phát ra điện, mà chúng ta đưa cái lưng nó đỡ hơn, đưa cái mặt hứng. Đưa cái mặt hứng sáng ra nó tê tái, sáng ra nó xanh lè, sáng ra nó yếu đuối, mà đưa cái lưng hứng đó giống như cái tướng của Phật nhập Niết Bàn đó, đầu hướng Bắc, lưng hướng không có, cứ đầu hướng Bắc, nằm bên phải là đúng rồi đó. Nhờ ơi, hướng Bắc nha. Mở cái la bàn coi hướng Bắc đâu, nằm xuống nha, nằm xuống mà nằm bên tay phải, đừng có nằm bên tay trái, nó ép tim, vậy đúng rồi đó. Nếu mà nó nằm như vậy thì chứ sao? Cái trái đất nó quay, nó khởi ra cái từ trường, mà chúng ta đưa cái mặt hứng chết á. Nói cái ngoài như dòng nước đó, mà đưa cái mặt vô hứng ngọt á, mà dòng nước đang xuôi vậy chúng ta đưa cái lưng hứng đỡ không? Đỡ đó. Ơ vậy cho nên nó phải theo cái luân lý, phải theo cái quỹ đạo của nó thì chúng ta tốt. Còn không theo cái quỹ đạo đó chết, cho nên ở trên nó nằm đúng, nó quay đúng, nó không bị chướng ngại, rồi tâm của nó đi đúng một đường, một hướng, một phương Tây, một hướng vãng sanh, một hướng thấy Phật, là tụi nó đã biết rồi. Cho nên tụi nó cũng đi một phương, một hướng, tất cả dễ đó. Còn ở đứa thì đi đông, đứa đi tây, đứa nam, đứa bắc, đụng xe tùm lum, rồi đèn xanh, đèn đỏ phải đứng dậy chạy, nó giảm hết cái năng lực. Còn ra đi đường cao tốc không? Cứ vậy mà đi không có ngừng. Một hướng trong đó mà đi chúng ta không sao. Cho nên ráng cố gắng. Hãy nghe lời Phật đi. Phật không giải bày chúng ta vì đạo lý quá sâu. Bây giờ nó quá ngu. Cho nên nói nó không hiểu. Cho nên nói nó đi làm vậy đi. Nói làm gì thì làm đó đi. Rồi mai mốt mà khôn hơn chút. Thấy không? Tỉnh hơn chút. Lúc đó Phật mới giảng. Con giảng không nghe. Hồi xưa biểu trái đất đó, còn vuông nữa mà quay cái chỗ nào không? Cho nên biểu nằm cái đó này, đương không nằm cái đó. Cho nên Phật dạy nằm vậy đi. Bây giờ mới biết là trái đất quay. Bây giờ mới biết là trái đất tròn. Đúng không nè? Cho nên nó, Phật nói sao nghe vậy? Còn ở Phật nói đi vào, nếu không có bàn thờ đó thì hãy hướng về hướng Tây mà lễ, mà niệm. Thấy không? Thì hướng Tây là hướng nào? Thì Hướng mặt trời lặn là hướng Tây. Đúng không nè? Nhưng mà 12 tiếng sau, mặt trời nó không lặn, mà nó lại mọc nữa. Hồi xưa nó hướng Tây, bây giờ nó thành hướng Đông rồi. Quý vị không tin lấy cái viết coi. Cái viết để bên đây chữ Đông, cái viết nào cũng được, chỉ bên đây chữ Đông, bên đây chữ Tây. Rồi mình quay nửa vòng coi. Đông, Tây, thấy không? Viết hoài. Đông, Tây. Ủa, rồi lát nữa quay nửa vòng nữa. Đông, Tây. Hồi nãy Đông ở đây, Tây đây. Bây giờ Đông đây, Tây đây. Lát nữa Đông đây, Tây đây. Nó loạn á. Cho nên phương hướng cứ nửa ngày á, nó chuyển đó. Cứ 12 tiếng nó chuyển, phải không ạ? Đúng không? Không tin lấy cái trái đất đó, tròn tròn đó. Mày đánh đây Đông Tây rồi quay đây coi, quay nửa vòng coi. Thế vậy thì sao đây? Vẫn hướng Đông Tây. Vẫn giữ cái phương hướng đó, đừng có chạy. Rồi á, từ đó đó, rồi Phật á, từ đâu tiếp dẫn? Thì từ Tây, Tây đâu? Tây đây. Rồi đó ngày mai sáng mà giảng sanh Tây đâu? Tây đây. Nhưng mà trong chúng ta phương hướng không đổi. Vì chúng ta cái phạm vi nhỏ bị hướng nó đổi. Nhưng mà theo cái hệ ngân hà đó thì Đông Tây vẫn là Đông Tây. Mà chúng ta chỉ cần một phương một hướng, đừng thay đổi là được rồi. Trong cái phạm vi của chúng ta, trong cái nhìn của chúng ta, Đông vẫn là Đông, Tây vẫn là Tây. Đúng không nè? Trước cái nhà của chúng ta mặt cái mặt ra tiền nó hướng về hướng Đông thì nó vẫn hướng về hướng Đông, mà chúng ta ở ngày hay là chiều gì đó vẫn là hướng Đông, vì chúng ta nương vào cái tướng như vậy để tâm ý đừng có thay đổi theo cái phương vị, mà vững chắc một cái phương một hướng của ta, một phương Tây theo cái nhìn của chúng ta, một hướng vãng sanh theo cái tâm của chúng ta, một cái thành tựu giải thoát, một cái nhập vào cảnh giới Phật, chúng ta đi đường này, phương hướng này, đừng có bị đổi nữa. Đừng có nghe rồi lại đổi rồi chuyển rồi nói tư tưởng kiến, dẹp nó đi. Bỏ hết tư tưởng kiến giải, phương vị, cái nhìn, cái hiểu của chúng ta đi, buông xuống mà niệm Phật đi. Thì đó trong phát tâm Bồ Đề, tâm đó quảng đại bao la. Mình đó, nếu mà tâm thành, người hiền lành thì không có đổi. Mà người tà lanh đó, hay đó thì ham đổi. Còn người lão thật thà đó, họ tin Phật tha thiết. Họ niệm tới nơi ai nói gì nói, tôi từ xưa đến giờ tin Phật. Mà Phật nói không nói dối, nhất định người á, ngài không nói dối. Đâu có lý nào mà bỏ tượng Phật đi. Đâu có lý nào mà dục bát nhang của Phật đi. Thấy không nào? Hồi xưa đó, ở ngoài Hà Nội đó, ngoài Bắc đó. Thầy, con có nhiều bát nhang quá. Bát hương của ông, của bà, của cha, của mẹ. Rồi bát hương bổn mạng của con nữa. Bây giờ làm sao thầy? Tôi đâu dám biểu dục đi, tôi biểu từ từ xếp lại, gọn gọn lại, rồi ai xin nó biếu cho quý vị một bát nhang nè, khỏi cần mua, bát hương nè, biếu cho họ. Từ từ, còn đây bây giờ người ta suối bỏ bát hương, vậy mà cũng nghe, vậy mà cũng tin, vậy mà cũng làm, thì thật là hay quá đó. Chúng ta là người á, cái nhìn tư tưởng kiến giải, cái nhìn tri thức kiến giải không có thực sự mà bị ma nó che mắt đó. Người tỉnh táo là sao nó biểu bây giờ nó khùng quá vậy, mà người trong cuộc á nhất định làm. Thế cho nên nó ráng cố gắng làm sao Phật nói, nếu mà tha thiết chân tính và thiết nguyện đó và trì danh niệm Phật đó thì có 25 đại Bồ Tát ngày đêm bảo hộ quý vị. Ở đâu nói? Trong kinh đó, Thập vãng sanh có nói. Vậy thì 25 đại Bồ Tát ở đâu cho con ma nó cõn cõn còn con đó, nó tới nó che mắt hả? Con ma nhỏ gì nó còn che mắt được nữa. Nói chi rồi, đại ma vương nó tới là mình tiêu đó. Một câu chuyện nhỏ nhỏ như vậy nói mà tôi cũng tin nữa. Thì thiệt không biết là đến ma quan ma vương tới thì thôi chịu thua, bó tay đầu hàng. Chúng ta còn tỉnh tỉnh còn ngồi đây đó, còn mấy người nào bị rồi đó, bị vô trọng rồi đó, mất rồi, tiêu rồi, đâu còn ở lại đây. Lúc xưa cũng hay hay, tưởng giỏi giỏi, cũng khá khá, ai ngờ quay đi quay lại đi mất tiêu. Mà sao quý vị? Người đi là gì? Là những người tri thức kiến giải, tà lành. Những người tà lành đi trước đó. Còn cái nhà mà kém kéo, mà nó kém kém, hèn hèn đó, nó còn ở lại. Đó vậy cho nên nó người dễ độ đó, Phật nói người dễ độ, người ngu nó dễ độ. Nói gì nghe nó, thật thà nó dễ độ. Nó không có nghĩ, nó không có tính, nó biết Phật là không nói dối, rồi vậy là nghe đó. Phật nói gì nghe đó đó. Phật nói gì á, bảo làm gì nó làm đó đó. Chịu tin, chịu nghe và chân can. Mà chúng ta không chịu tin, cũng không chịu nghe, thì cuối cùng cũng không chịu làm. Thế đó, tin hiểu rồi á, tuân thủ rồi mình mới chịu làm, tín nguyện rồi mới trì danh. Còn tín nguyện không có, chúng ta lấy tư cách gì trì danh? Bởi người yếu đó, người dở đó, nó thầm hợp diệu đạo. Còn người hay đó thì nó tà lanh. Với vậy cái niềm nào mở lên trước đó mà lạ lạ, nó đi trước sợ mất phần. Đi trước nó sợ nó mất phần cho nên nó không dẫn được. Còn người nào mà chân thành chất phát, thôi bố thí cúng dường, thôi để cho người khác hưởng, cho nên nó thoát được nó. Và trong đó khi mà đã có công phu, thời gian có một tin tưởng rồi thì sao? Kiên dũng cầu chánh giác. Nói chuyện đây để quý vị tỉnh. Không ai giữ được hết đâu. Tôi có năng lực gì giữ được hết. Mà ai tin giữ được chút đó. Hòa thượng hơn 60 năm tu hành, hơn 50 năm thuyết pháp mà nó còn bỏ nữa, nói chi tôi. Nó còn bỏ đi nữa, không thèm nữa. Cho nên phải kiên trì, phải nhẫn nại mới được. Mình cứ thấy, nhìn cái dáng của họ thành tựu đó, nhìn cái kết quả của họ thì biết chắc rằng chắc Ngài không có dối. Chúng ta có vấn đề gì đó chưa thành tựu đó. Nhìn á, coi mình tu như thế nào. Tu á, phải sửa tướng, không phải đi thẩm mỹ viện đâu. Mà tâm ý chúng ta tốt lành thì mặt chúng ta cũng hiền hòa. Trong á, tâm ý chúng ta sáng, quang minh thì mặt mày cũng sáng sủa đó. Tâm ý chúng ta hiền lành thì mặt mày nó cũng dễ coi đó. Không phải tu càng ngày càng phái đâu, tu càng ngày càng đen đâu, tu càng ngày càng xám là không phải. Trong cái hoàn cảnh, trong cái môi trường nó xấu thì nó tái, nó lật chút, nhưng mà lát nữa nó lấy lại công phu, nó lấy lại lực đó thì nó lại hồng hào lại à. Thiệt mà. Cho nên nó điều kiện đầu tiên, kết quả đầu tiên của người tu tịnh độ là mặt phải sáng chút, mặt phải hiền chút. Đấy ra, nó phải bớt trong đó là cái nhu hòa nhẫn nhục chúng ta xuất hiện từ trong tâm. Tự nhiên gương mặt chúng ta hòa nhan ái ngữ. Phật dạy rõ ràng đó. Khuyến dụ sách tấn, cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng, vô hủ, hiểm nguy sĩ khúc chi tâm. Bỏ những cái này đó, chứ để xỉm nguy rồi cái tâm nó cong, nó gãy, không được. Tâm phải thẳng thắn đó. Thế cho nên là phải vậy mới được đó. Phật dạy nói rõ, rõ ràng đó. Quán pháp như hóa, tam muội thường tịch, thiện hộ khẩu nghiệp, bất nghị tha quá. Thiện hộ thân nghiệp, bất thất lục nghi. Thiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Sở hữu quốc thành tụ lạc, chân bảo đô vô sở trước. Đừng có chấp trước vào những hoàn cảnh xung quanh, từ quốc độ đến thành thị, đến chân báo, đến nhà cửa của mình cũng đừng có chấp. Hằng dĩ bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, lục độ vạn hạnh mà làm. Nghĩ cho người, đừng có vơ về mình. Vơ về mình ở trong đó vơ đời không nổi, bây giờ vơ đạo. Vơ đạo trong đó thì đó có cái danh này, có cái chức này, có cái nhóm này, có cái đoàn kia. Tôm lum là la, một thành phố mà 3-4 nhóm, toàn quốc hàng trăm nhóm, rời rạc lẻ tẻ. Mà không á, sống được á, như Hòa Thượng nói, lục hòa. Hòa Thượng có dạy mà ngũ khoa mà, chúng ta đi trái ngược. Tam phước, mình là tam độc. Chánh nhân tình nghiệp đó là chánh nhân tình nghiệp đó, của ba đời mười phương Phật tu hành là tam phước đó. Phước báo thế gian, phước báo nhị thừa và phước báo của đại thừa. Mà chúng ta thành tam độc đó, tham sân si, cho nên nó quậy tùm lum tùm la. Rồi ma nó dựa đó, ở trong có phiền não ma, ở trong có ngũ ấm ma, ở ngoài đó có thiên ma nó dụ, cho nên nó gõ cửa cốc cốc. Phiền não ma và ngũ ấm ma ở trong đó, nghe rồi, từ từ đi, tụi nó ngủ hết rồi, mở cửa thành ra, rồi vô đi, muốn làm gì làm. Cho nên thiên ma nó vô, cộng với phiền não ma và ngũ ấm ma ở trong, hai bên phối hợp, nó quýnh tan thành cái thành đó. Tan thành cái thành đó là sao? Tử ma nó bắn pháp, cho mày chết. Bắn một pháp ân huệ là rồi đời một cái mạng người này. Làm người là khó, mà trong đó nó phối hợp với nhau, nó giúp mình một cái dễ dàng. Tướng sĩ đâu, binh lính đâu, Bồ Tát đâu, Phật gia trì đâu, mà để cái thành trống trơn tiêu, đời này tiêu. Cho nên chúng ta giữ thành quá dở. Còn ở trong ngon lành, một lòng một dạ, một ý một hướng, đối với ở ngoài chung quanh cũng một lòng một dạ, ma nào dám tới. Không. Ở trong đó hòa, gia hòa thì vạn sự hưng. Cả một gia đình đó, một gia đình, đại gia đình niệm Phật của chúng ta mà hòa đó thì thành tựu đó. Ở Đà Mã Lai đó là nước của Hồi giáo, vậy mà Phật tử nó họp lại với nhau, có hơn 100 cái tịnh tông học hội, mà đều nhất trí, đồng nhất với nhau, cùng một phương hướng, cùng một mục tiêu, làm thế nào để cho thành tựu. Cho nên nó mạnh đó, phim nó cũng ra, kinh sách nó cũng ra. Bây giờ mở cái đại trường đại học đó, trường cái học truyền thống Đệ Tử Quy, nó cũng làm. Mà dân nó nghe, dân nó mạnh, nó giàu. Giàu hơn chúng ta, Mã Lai giàu hơn chúng ta đó. Dân khá khá không à. Mà nó đàng hoàng trật tự. Đi qua nước Mã Lai thật sự nó ngon hơn Thái Lan. Mà chắc chắn là ngon hơn Việt Nam. Việt Nam mà đi về Hà Nội, Việt Nam mà đi vô thành phố Hồ Chí Minh, xe nó gọi là Việt Nam có cái luật là lấp trống lưu thông đó, chỗ nào trống là chạy à, gọi là lấp trống. Chỗ nào trống là xe tới, xe tải tới, xe con tới, xe ô tô tới, xe đạp tới, xe gắn máy tới, rồi người tới luôn, gọi là lấp trống. Chỗ nào trống là tràn ra. Không, muốn đi nữa, muốn đi cái chỗ nào thì đi. Hay thật ha. Nó quẹo á, trong đó người ta đang đi vậy, nó đi trên, ngang ngang ở dưới đường đậu đó, rồi quay chữ U lại, lấp trống, rồi xe phải đợi, đợi cho nó quay cái chữ U rồi mới đi. Ở đây á, ở ngay Hải Dương cái đoạn á, xa lộ đó vẫn còn kẹt xe tải quá nhiều, mà người cũng ngang nhiên luôn, đi qua đường không cần ngó, nghĩa là lấp trống mà. Tôi đi tôi thấy tôi sợ quá. Ai á mà người á đi đường đó không cần ngó, anh nó đi ngang nhiên băng qua đường. Cái đó nói thiệt đó, tôi đi trên xe trời coi con nó đi, xe người ta đang chạy mà nó cứ đi ngang ngang nhiên, xe tránh người. Mà lúc nào mà ông tài xế đó mà ông ngáp một cái đó, ông không thấy đó là nó tung một cái xong. Mạng rất là, cái mạng rất là coi thường. Mà người bán buôn thì cứ như vậy mà gánh, người đi xe đạp cứ như vậy mà đạp, không nghe bấm kèn này bấm, đi thì vẫn đi. Gọi là cái từ rất hay, gọi là lấp trống. Đường mà chỗ nào trống là ai cũng vô đó. Không có ở xe đạp, xe tải, xe ô đó, xen tạp lẫn nhau, chỗ nào trống là đi à. Đường Sài Gòn với Hà Nội đó, còn đây đỡ hơn, ra được Đồ Sơn này thấy khỏe quá. Được Đồ Sơn là thấy gió biển nó vô mở cửa xuống rồi xe chạy phong phong, còn kia in nổi mà vậy khổ, đúng không? Khổ. Còn mình sinh hoạt ở Tây Phương sao, tận hư không, tận thái hư không này, muốn đi chỗ nào cũng được, không cần bấm còi. 10 vạn ức Phật độ trong buổi sáng đi tới nơi. Thiệt mà. Nội mà cái vị tới Hưng Yên đó thì cũng thấy đã đời rồi. Còn á, vô Hà Nội đó, giờ nào cũng kẹt hết. Không phải giờ tan tầm đâu. Giờ tan tầm thì khỏi nói, mà giờ nào cũng kẹt hết. Giờ nào cũng có xe. Ôi, nó chạy cho thấy thôi, thôi tôi không dám ở Sài Gòn, không dám ở Hà Nội ở trong đâu. Mình đã kiếm ở ngoài ngoài đó, trống trống một chút. Đua nhau mà tranh giành ở đây, thiệt là khổ đó. Mà chúng sanh đua nhau, tranh giành, giành giật ở nhau trong cái khoảng đất nhỏ. Giác ngộ rồi, khoảng đất rộng rãi, trong đó cuộc sống nó dễ. Mà về Tây Phương là quảng đại, tha hồ. Tại sao phải ở đây? Cho nên nó tin đi. Thấy đây là dành và rồi mới bị nó dụ, nó hoặc trong đó. Rồi nó nói cái này cái kia. Rồi bỏ gây bao nhiêu tội đó. Phá tượng Phật đồng với cái tội. Tội gì? Làm thân Phật ra máu. Ngũ nghịch đó. Phật á, nhập Niết Bàn rồi, không còn tại đây. Cái việc có tư cách gì làm cho thân Phật ra máu? Không thấy Ngài ở đó mà làm cho ra máu. Không có vậy cho để sao người ta, Ngài làm cái luật chi mà dễ sợ vậy. Làm thân Phật ra máu trong đó là đọa xuống A Tỳ địa ngục, không có cơ hội lên, không có thời gian lên. Rồi sao mà Phật không có tạo cái luật chi cho nó quá quá gay gắt vậy. Tương tự kinh sách của Phật, hình ảnh của Phật, tượng của Phật, đạo tràng của Phật, chúng ta dùng tâm ác để mà phá, để mà đổ, thì đó tương đồng với cái Phật, cái tội làm thân Phật ra máu. Mình có làm không? Dạ bị người ta dụ chứ con đâu có biết đâu. dụ hay gì không biết, bây giờ nó nhập vô mạng của anh, nhập vô thân của anh phá là anh bị đó. Không phải Phật bắt đâu, không phải Phật có ác như vậy đâu. Hình của anh trong đó mà nó phá hình cho bắt xuống tội a ti địa ngục, không phải. Mà bồ á, mà hộ pháp thần bắt, bắt sao? Nó phá tượng Phật, nó phá kinh điển, làm cho chúng sanh không có cơ hội để gặp Phật, để lễ Phật, để học pháp. Cho nên ở nước A Phú Hạng đó, đem mìn ra đem đặt nổ hết tất cả tượng Phật. Mấy năm sau cảm ứng cả nước bị chiến tranh, bây giờ vẫn còn khổ hải đó. Afghanistan á, anh đem phá trong đó, cho nên lãnh cái hậu quả đó, toàn quốc bị nạn. Có không có mà Mỹ nó đem bom tới, nó thả đem bom mà cái cô Việt Nam đó di tản bên đó, cổ chế tạo cái bom, cổ là giám đốc vụ kho vũ khí, giám đốc cái cơ sở chế tạo vũ khí của hải quân Mỹ. Cổ chế được cái quả bom là quả bom nó thả trên, nó chui xuống tuốt dưới núi nó mới nổ. Cho hồi xưa anh phá tượng Phật, bây giờ như thế nào? Thì hộ pháp thần nó cho bom tới đó nổ, anh xuống dưới núi để mà trốn cũng trốn không được. Có nhân quả báo ứng tự hợp không? Cho nên nó đừng có ngu si. Mà muốn không ngu si, con đâu có muốn ngu si đâu. Mà nó thả bùa, thả gì trong đó, rồi nó vuốt mặt con, con nó phù một cái con nó mê đó. Đâu phải tại con đâu. Phải tại con không? Phải đó. Ai biểu quý vị không chịu tu chi? Ai biểu quý vị không chịu niệm Phật chi? Ai biểu quý vị không chịu nghe pháp chi? Tại sao người đó nó vuốt không được mà cái vị nó vuốt được? Tại vì cái vị tà lanh đó, tri thức kiến giải đó, cho nên nó vuốt những cái người đó. Mấy người đó tò mò, mấy người đó chỉ mong muốn là ngon, đi trước thiên hạ, mai mốt mình lãnh đạo, cho nên thấy đứa nào nó ngon ngon bắt mập hết. Quý vị biết á, cô á hồi xưa có Thanh Hải Vô Thượng Sư không? Có Thanh Hải Thượng Sư biết không? Ở đây có không? Hình như có đó. Thanh Hải Vô Thượng Sư đó, cổ dụ ai? Dụ những người tri thức không? Bác sĩ, kỹ sư, nhà sĩ, dược sĩ, sĩ sĩ gì đó, có tiền đó, có chức, có danh, có thế trong đó, dụ hết mấy người đó vô. Còn những người nào mà dở quá, già quá, yếu quá, không có ngon, thà. Mà mấy người á, chân thật, lão thật đó, không có dụ được họ. Mà những người tà lanh dễ dụ. Muốn danh, hey, vô đi, mai mốt tôi cho làm phó, tôi cho tờ nâng lên. Người ta hoan hỷ vui, ồ tốt, chạy đi hết đó. Mà vô rồi là cổ dùng áp lực, cổ dùng thủ thuật để cho người đó không bỏ. Phải thề độc ra trong đó là chết. Mà không thề độc được đó thì cổ cho uống bùa, vô rồi thì dễ khống chế. Còn chúng ta cứ tin tưởng, cứ thành thật, thôi tôi chỉ nghe Phật thôi, bỏ. Nên đây cái vị tại chúng ta, ở ngoài có địch, ở trong có gián điệp, nó kéo đi ra đây, ra đây, thành đi ra đó. Bây giờ mình tin Phật, ra đây, ra đây, thôi, ra đây, thôi, ra đi, chưa xin phép, ra đi, chưa có hỏi, chưa có xin, không ra được. Đệ tử quy giữ chúng ta lại. Mấy đệ tử quy hay lắm đó. Muốn đi đâu phải thưa, về phải trình. Thôi anh thưa mặc cái bản cáo, khỏi thưa, ở nhà khỏi đi. Còn anh đi trong đó phải hỏi. Phải hỏi ông bà, nó mặt giận mà lại còn không cho đi nữa. Thôi khỏi hỏi, khỏi đi. Nó Hay ở chỗ đó đó. Mà đi về phải trình, về không trình mà không biết, ở nhà không biết là mình về lúc nào. Cho nên là lỡ có cái chuyện gì ở ngoài đường đó, ở nhà không biết. Cho nên về phải trình, tối phải hiện diện, tối phải ra mắt. Thấy chưa? Ra mắt mà người mình có sẹo, trầy trụa gì đó. Con đi làm cái gì mà hôm nay sao mặt mũi ghê quá vậy nè? Sao mà quần áo nó rách như vậy nè? Sao mà chảy máu như vậy nè? Nó không dám làm bậy. Nó phải giữ thân thể nó. Cho nên Đệ Tử Quy nói đi phải thưa, về phải trình. Sáng đó, sáng hỏi thăm, chiều an giấc. An giấc lên chi? Để nhìn con từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. À, được rồi, đi ngủ đi con. Rồi nhìn cái kỳ vậy nè. Kẹt đó, không giấu được đó. Cho nên Đệ Tử Quy hay lắm đó. Chứ không phải là cha mẹ bắt trong nó phải trình diện, không phải đâu. Mà sáng hỏi thăm, chiều an giấc. An giấc chi? Tỉnh dậy rồi ngó, ờ hôm nay khỏe đó ha. Rồi chiều về coi, chiều về sao? Chiều về coi coi có sức mẻ gì không. Nhưng mà không hỏi, không phải ba ngày không nói thấy nó xuất hiện đó, nó chết mình cũng không biết nữa. Là nó có vấn đề gì cũng không biết, rồi nó cứ nhẫn chịu ở trong đó. Nó chịu đựng trong đó và giải quyết theo cách của nó. Cách của nó mà không giải quyết được thì sao? Tự tự. Nhiều gia đình thảm thiết gì này. Con trai con gái gì mười mấy tuổi, tự nhiên có tin nói về lãnh xác. Ở Canada có cái em trai đó, 16, 17 tuổi đó, mà tự nhiên nó tự tử à, cả nhà sản sốt. Rồi bả bây giờ để lên chùa vô cái hũ đó, to đó, hũ to đó. Chiều nào bả đi làm về cũng thắp nhang rồi ruốt cái hũ đó đó, ruốt cái hộp đó, cái hộp bằng ấy đó, ruốt. Trời ơi, thê thảm vô cùng. Con là con đứa con trai mà mới có mười mấy tuổi à, tự nhiên đi mất tiêu, làm cả nhà sửng sốt. Vì sao? Không có Đệ Tử Quy, nó không có biết giải quyết cách nào, nó không có thỏ thẻ, nó không có chia sẻ mà tự giải quyết. Cho nên sáng hỏi thăm, chiều an giấc. Để coi sáng tối qua có ngủ không vậy, sao mặt xanh vậy, nghĩ suy cái gì vậy, chắc có vấn đề gì vậy con, có chướng ngại gì vậy con. Mình mở cái lời nó mới tâm sự. Nhìn cái sắc mặt không có tươi rói sáng ra, mà mặt làm sao mà nó sao nó hôm qua nó nằm vắt tay trên trán đó, suy nghĩ chuyện tùm lum tùm la đó, cho nên sáng mặt xanh lè. Nó nhìn trong đó sáng hỏi thăm, dạ anh cha mẹ ăn vui. Ủa sao con kỳ vậy con? Từ đó mới hỏi ra. Rồi chiều an giấc, nhìn từ đầu đến chân, quay lại coi, quay lại đó, nửa chồng coi, thôi được rồi không sao, đi về ngủ đi. Là chân cẳng thì tay chân đó, mặt mũi nó không có trầy trụa. Mà thấy nó xích xa một chút, đang đứng mà xích xa. Cái gì vậy con? Dạ không có sao. Có gì vậy? Dạ chân nó hơi què một chút thôi. Ủa, tại sao què? Dạ không có gì hết. Sao không có gì, nó què mà không có gì? Mở ra coi, mở ra trầy hết trơn, lõi tay lõi chân. Cho nên nó để báo cáo đó, để chia sẻ đó. Nên từ ở đây chúng ta mà người tu Đệ Tử Quy, học Đệ Tử Quy đó, thì không bị ma nó kéo đâu. Còn người Đài Lanh cứ quyết định, rồi ở đâu nó không biết. Người ở ngoài thì rõ, người ở trong thì mê. Người trong cuộc thì không thấy, ngoài người ngoài cuộc thì rõ ràng. Bởi vì chúng ta nó ngoài cuộc, vì chúng ta đệ tử quy, làm cái gì? Việc tuy tiểu, bất thiện vi, cẩu thiện vi, thân tâm thương. Rồi tôi chưa xin phép. Không làm, thôi để mai mốt nha. Tha rồi đó. Còn nói nó cứ dụ dụ, hay lắm, giỏi lắm, tốt lắm. Mình nghe theo chết đó. Cho nên đệ tử quy là chữ cho chúng ta đó, để tu hành cho nó ngon lành. Đi thẳng thắn, đừng có ngã bên đây, ngã bên kia. Để cho con đường chúng ta vẫn một cái đường là đường Tây Phương. Vẫn cái nguyện là thấy được Phật A-di-đà. Vẫn cái mong muốn là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Vẫn cái thệ nguyện là độ tất cả chúng sanh. Mình về Tây Phương được có năng lực thành Phật. Thành Phật chi? Để độ chúng sanh mà. Nó vững chí trong đó. Dẫu như cúng dường hằng sa thánh, bất như kiên dũng cầu chánh giác. Mình đó phải nhất hướng chuyên chí, trang nghiêm diệu độ. Con này nghe ai dụ cái chạy hất tiêu. Buồn không quý vị? Buồn đó. Khổ đó. Chúng ta bao nhiêu đời thất bại cũng vì vậy đó. Thôi giờ đừng thất bại nữa. Không có khó đâu. Chỉ trong đó, từ cái chỗ nhục, trừ cái chỗ chính rục đó, phải sanh lên cái sống xích. Từ cái sống xích đó, hãy biến nó thành chính rục. Phiền não, nghiệp chướng, tư tưởng loạn càng là nó chính rồi, nó thành thục rồi. Không cần tập không gì đó, phiền não tham sân si tự động chính rồi, tha hồ mà ăn. Nào tham, nào sân, nào si, tha hồ mà khởi. Nào tật đố ngã mạn, ngu si, tha hồ mà phá. Nó chính rồi, thì đó sẵn nồi kho đó, xới chén cơm ra ăn đi con, ngon lành, không cần làm gì hết. Thành thục rồi, còn ở trong chỗ thành thục phiền não nghiệp chướng đó, chúng ta phải khởi lên cái sự sống là phải niệm Phật. Trong đó cái niệm Phật nó vẫn còn sống, nó vẫn còn chát, niệm Phật chưa có ngọt. Vẫn còn chát quá, sống gì chai, cái gì nó còn chát quá, cứng quá. Nó sống xích mà, mới niệm mà. Thì từ cái đoạn thứ nhất đó, từ chữ nhục, rục, chính rục đó thành sống xích. Là khởi tâm niệm Phật sống dậy. Từ cái nghiệp chướng phiền não quá nhiều đó, chúng ta khởi tâm niệm Phật để thoát ra. Rồi cái giai đoạn thứ hai, từ chỗ sống xích, từ chỗ niệm Phật chưa có công phu, niệm Phật còn á, khi được khi có, khi này khi kia, thích thì niệm, buồn thì bỏ, đó là sống đó. Có trong á, niệm Phật đường, có Phật thất thì ráng niệm. Ra gặp bà con cô bác á, thiện tri thức là bỏ. Ai là thiện tri thức? Người nào mà dụ chúng ta bỏ niệm Phật mà sanh ra thị phi là phe ta đó. Cái thiện tri thức theo cái nhìn của chúng ta đó. Mà thiện tri thức theo cái nhìn của Phật, nó miễn nó như thế nào mà bắt nó niệm Phật, nó ham niệm Phật, nó là thiện siêu tri thức theo cái tiêu chuẩn của Phật Bồ Tát. Còn á, tiêu chuẩn của tao là người nào mà phe ta, mà dụ ta nói chuyện thị phi, mà dụ ta hoan hỷ ngồi tán dóc, đó là thiện tri thức đó. Mà người nào ép ta bắt buộc phải niệm Phật, đó là ác tri thức đó. Vì á, Phật Bồ Tát nói, không phải, đứa nào mà nó giúp ta mà niệm Phật, nó ép ta niệm Phật, đó là thiện tri thức. Tại vì nó ác, nó xấu, nó dở, cho nên mình nó nản quá, thôi niệm Phật không thèm nói chuyện nữa. Còn mà phe ta mà tới xuất hiện cái là tự cơ, như A-mi-đà-phật. Rồi sao? Từ A-mi-đà-phật, cho vô cái túi. Nó túi rồi, bà, khỏe không bà? Đây nè, ngồi đây nè, lâu quá, hầu nhớ bà ghê. sao có chuyện gì mới không? Cũng có, ở đây ngồi 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 đi. Hết niệm Phật đó. Chia sẻ chuyện thị phi. Rồi tối về đó mới làm mở cái nhà, cái thương mại phân phối. Hồi nãy nghe chuyện này của ông này, nghe chuyện kia của bà kia, cho nên phân phối. Nhà phân phối. Phân phối gì? Phân đại lý phân phối bán lẻ bán sỉ. Cho nên bà nào mà ngon lắm bán buôn luôn, bán sỉ luôn. Mà người nào mới thì bán lẻ thôi. Vậy cho nên chúng ta biến thành cái tâm của nó thành cái thùng rác đó, không có tu đó. Bây giờ bỏ nó biến cái tâm này thành thanh tịnh đi. Đừng có chứa rác của người ta. Không những chứa mà còn lục vô cái nồi thùng rác người ta mà kiếm đồ nữa chứ. Thùng rác kệ nó đi, nó đóng cửa lại, nó lấy rồi xe rác đó, sáng mai nó tới đó, nó xúc lên, nó đổ vô thùng xong rồi. Khi mà phải chui vô thùng rác kiếm, moi móc vậy kệ nó đi. Ai á, có nhân quả người đó. Ê, không có ai á, vô á, kinh đà, vô khả tùy giả. Không có ai đại diện cho cái nghiệp của chúng ta đâu. Không có ai thay thế cái nghiệp của chúng ta đâu. Nó làm là tự làm, tự chịu là độc sanh, độc tử. Rồi nó đi sanh cũng là đơn độc, đi chết đi cũng là độc đơn. Không có ai đi theo là vua chúa, còn á, đem mỹ nữ xuống để cho nó đi theo luôn. Không có đâu. Ổng mới đi đường ổng, mà ổng đi đó, ổng còn kéo theo mớ mỹ nữ à, xuống. Tị cái tội sát sanh cái ta. Tưởng có mỹ nữ tới để hầu vua. Không có đâu. Nó là cổ mà chịu nạn vậy đó. Nghiệp chứng nó tiêu cổ lên trời. Lên lại người ngon lành. Còn vua đó mà đã chết rồi. Còn nó chôn sống mỹ nữ nữa. Thì ông xuống đây hỏi chuyện chứ. Nên nhớ nha. Hãy giữ tâm thanh tịnh nha. Thế gian này không phải của chúng ta đâu, nó giả đó. Đừng có chấp, đừng có để tâm. Chuyện của mình nó còn không lo, nói chỉ lo chuyện của người ta làm chi. Khi nào cứu được thì hãy lo, mà cứu không được thì chỉ lo làm chi. Bây giờ Phật nói, Hòa Thượng nói là làm Phật mới độ được chúng sanh đó. Hay nói cách khác, vãng sanh rồi là cái đường chính yếu. Vãng sanh là cái chánh tu của chúng ta đời này. Mà quý vị bỏ cái vãng sanh, bỏ cái chánh tu của mình đi qua cái phụ là chết đó. Phụ là cái gì? Trợ nè, hộ nè, phụ nè, đều là thứ đó. Chánh tu của mình là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật đó. Bây giờ không biết ai nghe ai nói trong kinh không có nói, chạy ra đi hộ niệm hết à? Lấy cái đó làm chánh tu. Hết chuyện rồi. Vậy 49 năm thuyết pháp của Phật coi như con số 0 à. Vậy mà cũng nghĩ ra, vậy mà cũng làm được. Rồi nó hay rồi. Cái vị đại tài rồi. Đời mạt pháp hơn Phật luôn. Phật không có chiêu này. Ta thông minh hơn người có cái chiêu này. Không cần học, không cần tu, không cần làm gì hết. Để cuối cùng bà con cô bác mình tới hộ niệm cho nó giảng sanh đi. Dễ dầu gì mà có được cái chuyện đó. Hòa Thượng làm sao thuyết pháp hơn 50 mấy năm. Đến chi vậy? Nó tổ chức mấy đoàn hộ niệm mà được rồi ạ. Phật có thần thông, có thiên bách đức hóa thông. Tại sao không hóa được 10 thân xuống hộ niệm cho nó đi ạ? Phải xài phàm phu. Phàm phu trong nó năng lực chưa có. Giờ hóa thân của Phật có thiên, 100.000 tia sáng. Có cả năng lực thuyết pháp, có năng lực độ sanh. Tại sao không chia cho chúng ta 10 thân đi ạ? Không làm được đó. Phật muốn độ chúng sanh mà độ không nổi đó. Mà Phật có hộ niệm không? Có đó. Làm gì mà Phật chứ Bồ Tát, chư Thánh không hộ niệm. Khi đến giờ lâm chung đó, Phật hiện ra, thánh chúng vây nhiễu là bao quanh người đó. Bao quanh người đó rồi đó, Phật phóng quang, tươi tỉnh rồi, hết sợ hãi rồi, hết cuống cuồng rồi thì sao? Thì đại chúng phe ta đó, phe ta là những người liên hữu thật sự ở Tây Phương xuống đây tiếp dẫn đó, nắm tay mừng. Thôi, bây giờ chúng ta về đi, trời ở đây chi lâu, phiền quá vậy. Ở Ta Bà chi khổ lắm, thôi, theo chúng tôi cũng là thân nhân bà con lúc trước đó. Tay bắt mặt mừng, rồi họ cất lên cái tiếng niệm Phật thánh thoát vì họ là ở Tây Phương rồi. Ngày ngày nghe anh Vũ ca lăng tần già thọ mạng chi điểu. À, trong đó niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, âm thanh nó vi vút cho nó thánh thoát như vậy. Cho nên họ phát ra cái tâm âm thanh niệm Phật thánh thoát. Một cái âm thanh niệm Phật á, như là nhạc trời thức lên. Nè, bạn cùng nhau niệm Phật nha. Từ đó quang minh của Phật tới tâm bất điên đạo. Đại chúng quay quanh đó, sáng rực trong đó. Thì sao? Tâm không còn sợ hãi nữa. Và cùng niệm với chư thánh chúng. Phải hồi niệm không có gì? Ngon hơn hồi niệm chúng ta. Họ biết ý chúng ta là họ có tha tâm thông nè. Chúng ta nhanh chậm gì họ biết. Cho nên tất cái giọng nhanh chậm cao thấp tùy theo tâm chúng ta, và chúng ta bắt được rồi thì niệm 10 câu chúng ta cùng về với Phật là. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói đó. Chúng ta không học không kêu, tưởng Phật dở hơn chúng ta đó. Cho nên chạy hết đi hộ niệm, không có học, không có tu, không sửa tánh, tâm sửa tánh, không người là làm người thiện người lành, mà ngày ngày tật đố canh ghét chạy theo đó, tham sân si mạng khởi ra, rồi trong đó chấp trước, rồi các cụ đó mà tối khuya đó mà gọi một cái đi hộ niệm nha, xách gói đi liền. Mà đến hồi á tối tới mà nói hôm nay á đi tới họ là Phật thất nha, ồ thôi nói cho dẫn chúng đó, hôm nay tôi bận chút nha, tuần sau tới nha. Tại sao vậy quý vị? Tại sao mà đi Phật thất, đi niệm Phật mà khó như vậy, mà đi hộ niệm lại dễ như vậy? Tại vì các cụ tin tưởng nhân duyên quả báo, học hay quá. Mình chịu hộ niệm cho nó, mai sau tụi nó sẽ tới hộ niệm cho mình. Cái lý nhân quả đó mà. Chứ học không có ra. Lấy cái nhân quả đó làm cái thủ thuật của mình. Một cái chẳng phải là gọi là trường. Có được cái trường mà nó đoạn. Nó những cái thủ thuật đoạn ngắn ngủi nhẹ. Nhỏ nhắn như vậy nó dùng cái này. Mà những cái lâu xa, lâu dài, nó rõ ràng, minh bạch. Sao xa quá, lâu quá, khó quá. Thôi nó trồng màu nó ngon hơn. Trồng cây chín mấy năm mới có trái, trồng màu 3 tháng có rồi. Cho nên xây đó, nó chặt hết cây, nó ra nó trồng màu. Màu trong đó nhiều người trồng quá, mai mốt nó thối, bán không được thối. Đem bao nhiêu cây đó, trong cái hồi xưa đó ở Hưng Yên đó, là nổi tiếng về vải, trái vải đó. Trung Quốc nó phá mình, nó mua màu rất là đắt. Giá gấp mấy lần nó cũng mua. Đắt cách mấy nó cũng mua. Rồi thấy hay quá, thôi chặt hết cây vải trồng hoa màu. Đến hồi trồng hoa màu chặt vải rồi đó, nó mới hạ giá xuống, không mua nữa. Cho nên nó khi mà thấy tê tái quá đó, hộ niệm không thành công, nó giá nó xuống rồi đó, quay lại mà tu trễ rồi đó. Cái cây á, cây ăn trái 3 năm, 4 năm trồng. Nó trồng đã đời 3 năm nữa chặt ngang. Nó chặt ngang bây giờ hoa màu không có giá nữa. Thì sao? Thì bắt đầu trồng vải lại. cứ miệng cứ 3 lần 4 lần gì là chết đó. Mà hồi xưa có cái chuyện này đó, bây giờ vẫn có luôn đó. Ở trên đó, Trung Quốc ở trên đó, nó cứ phá, mình cứ ngu đưa đầu vô đó. Mình thấy cái hay hay, ở trong đó, ở bờ biển, ở miền Trung đó, mấy cái cây, cây gọi là chúng ta, ở cây cây gì mọc dưới biển đó, rong rêu không phải, mà là rong biển đó, là nơi á trú ngụ của tôm cá. Đấy cha, Trung Quốc nó đòi mua 1 ký là cả mấy trăm ngàn luôn, cho nên người ta không đi bắt cá nữa mà người ta đi phá nhà của nó, đi cứ vớt rong biển hết. 1 ký bao nhiêu ngàn đó, vớt 1 ngày á cũng cả triệu, còn hơn đi bắt cá. Cho nên hớt chưa, vớt chừng 3 tháng không mua nữa. Không mua nữa thì nhà của cá, tôm, tiều, phá kiểu đó. Chúng ta cũng vậy, bỏ cái lợi nhuận, bỏ cái lợi ích của niệm Phật bỏ đi. Bây giờ có cái lợi ích của hộ niệm ngon hơn, bỏ chạy hết. Chạy chừng 3 năm thấy thê thảm rồi quay lại. Quay lại là cái công phu đó nó mất. Giống y vậy đó. Lúc nãy tụi nó ở ngoài đời thì nó cũng ngu, mà ở trong đạo nó còn khờ hơn nữa. Bao nhiêu năm tu hành á, miên mật vô pháp hội, miên mật vô Phật thất, miên mật nghe pháp, miên mật cái gì, miên mật gì đó, nó phá một cái, vô một chút lợi một cái rồi dặn. Dặn bây giờ thấy không thành cụ nữa. Sao con nhỏ đó hộ niệm đó, đầu á nóng mình mềm ngon lành, mà sao bây giờ nó hiện ra thê thảm rồi chết chết. Ồ, đầu nóng mình mềm chưa chắc giảng sanh. Có đó, bao nhiêu người đó tưởng là giảng sanh, ai ngờ nó hiện lại. Trời, giảng sanh cái khỉ gì, tôi ở đây tụi nó cứ súng súng vô cái xác đó, mà nó vuốt vuốt rồi mềm mềm rồi nóng nóng, rồi ở trong đó sình lên sẹp xuống bị giảng sanh. Tôi chết chết đứng ở đây nè. Có rồi đó. Thế vậy cho nên bỏ hết tất cả cái lợi ích của Phật pháp. Giống như dưới biển đó, những cái khu san hô, rong biển đó là nơi cư ngụ của cá đó, mình để vét hết, lấy cái đó đi bán hết. Bán hết thì dưới biển sao? Trơ ra thành cát với đá. Cá nào mà ở nữa? Không. Thôi cho nên tỉnh giấc một chút đi, nghe lời đi. Cái lời trong đó biển cả là rừng á, rừng vàng bạc biển, đừng phá nó. Cái tâm tu hành của mình là vô lượng công đức, đừng có phá bỏ đi, mà làm ơn chút đi, mà để mà có hưởng cái rừng của quý vị, cái biển của quý vị sẽ hưởng là bao nhiêu tôm cá ở đó. Mà còn giờ phá đồ của người ta hết rồi sao, mai mốt nó trơ trong đó. Hay không quý vị? Hay. Phật thuyết pháp 49 năm chấp, Hòa thượng thuyết pháp hơn 50 năm chấp. Chấp. Dễ sợ không? Ma nó sạp tay đó. Nổi lên toàn quốc đều đi hộ niệm. Giáo hội đó cảnh cáo vẫn đi hộ niệm. Phật ở trong đó xuất hiện ở tại thế gian không bằng nó. Chúng ta cái lợi ích trước mắt nhỏ nhoi mà bỏ đi cái lợi ích lâu dài. Vậy mà cũng dám làm, vậy mà cũng nói người tu, vậy mà cũng nói là liên hữu, vậy mà cũng nói là đồng tu. Dở ẹc rồi. Không có một chút định, không có một chút giác ngộ. Nó chịu khó đừng đi nữa nha. Bây giờ có đây mới định. Ha. Thì quý vị thấy tại sao các cụ á, cứ tối xong nó khuya gọi cuốn sách gói đi à? Nó nè, trời ơi tôi nói thiệt mà, tôi biết tôi mới nói chứ đâu phải nói bừa nói bãi đâu. Tối khuya như vậy mà gọi cái là bà cuốn sách nè, Mẹ đi đâu vậy? À, con ngủ đi, mẹ có chuyện phải đi, quan trọng lắm. Đi sáng mới về, mặt mày sơ sát. Mà lần nào bà nghe điện thoại là con nó biết bà đi đó. Đó, bà này đèo bà kia, không có kéo xe ôm nữa, gọi điện thoại nha. Bà nhớ qua rước tôi nha. Được, được, không sao. Xe ta mà. Cho nên nó hay lắm, mà giữa khuya đó mà gọi nó đi niệm Phật đó, đi qua Phật thất, nó bị điên vừa vừa đi. Tối là ngủ mà đi Phật thất cái gì? Ngu. Mà kêu nó đi hộ niệm. Bà ráng nhớ qua rước tôi nha. Rồi không có bà này á, chở bà kia hai cái nón. Rồi chạy gieo gieo, thấy thiệt rồi. Thì cái lợi ích đó, cái lợi ích gì? Thấy được kết quả trước mặt đó. Kết quả gì? Cái tâm mình niệm vô cái xác đó phải biến đổi thôi. Cái nước là chúng ta chứng minh nè. Ngài Giang Bổn Thắng chứng minh rồi. Là cái nước này nè. Nếu mà anh dùng tâm lành tốt với nó, lấy những giọt nước ra cho vô tủ lạnh, nó sẽ kết tinh lành thành những cái hạt rất là đẹp, có hình ảnh rồi. Mà cũng là cái ly nước này, chúng ta xớt ra nửa bên đây tốt để xa ta, nửa bên đây xấu nói mày, nước gì không là nước, lục lội, dơ giấy, bẩn thỉu, uống vô là sanh bệnh, ta ghét mày lắm. Còn anh này đó, để bên đây, hai người khác nhau, tư tưởng khác nhau, đừng cho bị lây. Không hiểu, nước này ta thích người lắm, người đem sự lợi ích, người túi tưới nó bao nhiêu cây quả trong đó tốt đẹp, như đem sự sống cho người ta. Ở nhờ có nước trong đó mà thân ta sạch sẽ, mà nhờ có nước mà ở trong đó tâm ta được thanh tịnh, nhờ có nước mà sự sinh hoạt ta được tốt đẹp, tán thán nó. Thì hai giọt nước hai bên khác nhau rồi. Nếu một cái thân đó 70 kg, 60 kg, nếu mà già 50% là nước, mà niệm 10 người súng vô tân bốc nó, niệm Phật nó, tha thiết với nó chuyển thôi. Tại sao? Tại cái anh bảo Chúa đi ra rồi, cái ngã của mình nó chui ra rồi. Niệm Phật cái đó thì cái thân mình không có ai làm chủ, tụi nó chuyển biến theo ý niệm của người niệm. Lý do lại tại đó đó. Ê, vậy thấy kết quả tưởng là ngon hay, ai ngờ chi chết ngắt. Trời đất ơi, tụi nó súng vô cái xác của tôi mà nó niệm, rồi nó vuốt rồi nó lo, mà tôi chết ở đây nè. Oan gia trái chủ nó bủa vây không cho tôi vô. Đâu được cái thấy cái thiệt. Vậy cho nên chúng ta ráng tu nhé. Chân thành một chút, chí thành chí thiết. Nhưng những ông cụ bà cụ, những ông lão bà lão lúc xưa đó, họ chân thành, họ trung thực, họ không nghĩ sằng bậy, họ có tư cách niệm Phật đó. Khỏi cần nghe kinh, khỏi cần học pháp, khỏi cần gì, một câu niệm Phật người ta vô. Vì sao? Đạt được tiêu chuẩn, chịu tin, chịu nghe và chân càng làm, chân thật làm. Còn chúng ta chưa, phải qua cái bộ máy của mình đã. Chịu tin, không phải, hỏi lại. Chịu nghe, nghe hoài cũng chán, kiếm ông khác nghe. Chịu làm nửa vời, không phải chân càng. Chúng ta chưa đủ tư cách để niệm Phật đó. Mình phải nghe kinh đó, nghe chú giải đó. Bây giờ là chuyên vô chú giải thôi. Rồi lại nghe ra nào là Di Đà sớ sao, Di Đà yếu giải, nó không có đúng thời. Hòa thượng đang thuyết thiết chiếu giải, ngài đang thuyết đến đó, đến đó biến thứ tư rồi. Tôi cũng chạy theo đang thuyết đến biến thứ ba rồi. Cho nên phủ sóng nó tương ưng với nhau, chứ không phải người chiếu đài này, người đứa chiếu đài kia nó tương phản với nhau. Bây giờ chiếu cùng đài đó, đài này nghe không hiểu qua đài kia. Thế là chứ vị chạy lên Tà Lanh vô kia, bây giờ vô Lăng Nghiêm, vô kim cang, vô di đà sớ sao, di đà yếu giải. Ôi trời ơi, tưởng hay lắm. Cái đài đó nó yếu, còn cái đài chính đó là đài chú giải, vô đó là nó tương ưng với nhau. Nó không? Vậy trong đó chạy tùm lum. Hòa thượng vô cái đài nào đó, chúng ta thuyết đài đó, nghe đài đó đó, là được gia trì đó. Cái đài này đang hay, thính chúng đó, trong đó đang theo dõi, cho nên nó vẫn phát triển lên, nó phát triển lên đó. Còn cái đài kia dở quá, không ai bắt, không có tiền, không có phát triển nổi. Còn đài này đang ngon mà, đài đang ngon nhưng là sự trợ giúp trong đó, quảng cáo có tốt đẹp, nó má máy càng tốt, thính chúng càng nhiều, khán thính giả càng nhiều, làm ăn của nó càng tốt thì đài nó càng xịn hơn. Còn đài nào mà nó yếu đó, không ma nào vô coi. Thế nên chúng ta phải theo thời đó, nhớ nha, chứ đừng có là lanh, không phải đâu. Ngày bà Lưu Tố Thanh đó, bà Lưu Tố Vân đó, bà nghe kinh Vô Lượng Thọ năm 94, đúng không nè, nhưng mà bà 8 năm sau bà thành tựu, chúng ta cũng bắt chước nghe năm 90 từ. Nhưng mà bà là lão thật, bà là thành thật, không có phiền não, uống một viên aspirin chữa hết liền, cạo gió rồi đó, nó những gì đó chăm cứu là hết. Còn chúng ta bệnh nặng quá, cạo gió cũng không có tới đâu đâu, chăm cứu cũng không tới đâu đâu, bệnh nặng quá. Bởi vậy phải chữa phương thức khác. Tâm chúng ta ô nhiễm quá, dùng cái cách của bà Lưu Tố Vân có cái đặc biệt gì, có cái tính chất gì, lão thật. Bà bị bệnh á, lao da, da nó bị lao á, hay là ung thư da gì cũng biết, mở cái bệnh đó nó đem lại kết quả, nếu mà chữa được đó thì cái mặt của chúng ta đó nó bị cào, nó bị cắn như con sáo, con cho sói nó cắn gì đó, nó cắn nát trong đó, như là chó sói nó cắn nó cào đó, hơn cả bệnh đậu mùa. Đậu mùa thì nó lỗ phải không, như vị đó rớt xuống thùng đinh gì đó, mặt rỗ hết trơn à. Nhưng mà bệnh lao da đó nó còn nặng hơn, có thể bất cứ chết lúc nào. Vậy mà bà niệm Phật, bà nghe pháp 8 năm, bà chuyển được, mặt của bà lại láng o, mà trong đó lại có công phu. Họ bệnh nhẹ, uống thuốc hết. Còn chúng ta bệnh nặng, uống thuốc không hết, phải đi bệnh viện. Không có được cái đi á, bệnh xá chữa không nổi, phải vô bệnh viện mới chữa. Phải một bộ Vô Lượng Thọ, phải chuyên nhất điều trị á, dài hạn ở chú giải, rồi ngày ngày á, kinh Vô Lượng Thọ, rồi á, niệm Phật, để mà bồi dưỡng nó lên, nó mới vô nổi đó. Thấy không? Mà không có điều trị á, chữa bệnh, mà cứ uống thuốc bổ hoài nó hỏng hết. Cho nên vừa chữa mà vừa cho uống thuốc bổ. Thuốc bổ là thuốc gì? A Di Đà Phật đó, là thuốc bổ đó. Mà đang bệnh quá cứ thuốc bổ mà cho vô, bệnh nó cũng ra, độc nó cũng ra, trong đó nó hòa lại cho hết chữa. Cho nên tại sao chúng ta đời nào phải có thuốc đó, đời nào cũng phải pháp đó. Lúc xưa đó chỉ có một quyển kinh A Di Đà đủ rồi, bây giờ phải kinh Vô Lượng Thọ. Mà kinh Vô Lượng Thọ nó có 9 quyển, 9 quyển, chọn quyển nào? Chọn quyển Hội Tập của Hạ Liên Cư là quyển số 9 đó. Mà Hội Tập của Hạ Liên Cư là tiếng Tàu, rồi mình qua chế biến qua Việt Nam. Mà chế biến qua Việt Nam, cái nhà thuốc Tây đó không có được công nhận. Mà chúng ta lấy thuốc của người ta mà uống chết. Bây giờ thuốc Tây nó chế, nó nhái đó, cũng tựa, cũng hiệu này hiệu kia, nó nhái rồi quý vị dám uống không? hồi phải ráng mua, kệ nó mắc mắc, mua thuốc xịn uống. Ơi vậy cho nên nhái hay là nó dịch lại đó, phải nhà thuốc tây bảo đảm. Thay bây giờ thay vì dịch như vậy đó, chúng ta theo Hán Việt đi, bên kia rượu sứ quờ quện, chúng ta là Như Thị Ngã Văn. Còn đọc cái nó nghe người ta nói gì nghe đó. Cái quyển kinh tiếng Việt này là do Hòa Thượng Tịnh Không truyền cho vị đó, để cái vị đó nó có cái nhiệm vụ là truyền cho tất cả Phật tử ở Việt Nam. Nghe vậy mà cũng nghe nữa, nghe vậy mà cũng tin nữa. Tại sao quý vị? Tôi biết Hòa Thượng cái nào chắc chắn ngài mới làm. Ngài không biết tiếng Việt làm sao ấn chứng cho một người đem tiếng Việt ra truyền. Vậy mà nghe hết trơn, chạy hết trơn. Dễ tin quá ha. Nhưng mà dễ tin như vậy nó còn đỡ, còn hơn tà tính. Bây giờ nó biểu bỏ Phật đi, bỏ bàn thờ đi, niệm Nam Mô Thích Thông Lạc. Như vậy mà cũng dám niệm nữa. Mấy năm nay từ Đà Nẵng trở ra đây nè, bây giờ người ta có chiêu đó. Không có Tây Phương, không công nhận Tây Phương, không công nhận Đức Phật A Di Đà, giả đó. Bây giờ chỉ niệm Nam Mô Bổn Sư thôi, rồi niệm Nam Mô Thông Lạc, Nam Mô Thích Thông Lạc. Vậy mà cũng nghe. Hay quá. Mình tu không có gốc nữa. Mình tu như lục bình trôi đó. Nước nó rồng, nước rút gì nó cứ lên nó xuống, nước lên nước xuống, lục bình cứ chạy ra chạy vô, chạy ra chạy vô. Nên nó ráng phải có gốc, phải có căn bản, phải có thiện lành mới giữ chúng ta được. Còn không có nghiệp chướng phiền não đó, bao nhiêu oan gia tái trụ nó kéo, nó kéo chúng ta một cái là đi luật đất luôn. Khó là khó chỗ này đó. Mà chúng ta tin tưởng hoan hỷ vui vẻ mình có thiện căn đó thì tự nhiên mình không có bị ảnh hưởng về cái này. Nên nhớ, mạng mình do mình cứu, pháp thân là do mình tìm lại, Phật không tìm lại cho chúng ta, chỉ gia trì, chỉ ủng hộ, chỉ giúp đỡ chúng ta. Mà đi được hay không là do chính mình. Nếu mà Phật cứu thì chúng ta đã ở Tây Phương rồi, làm gì mà đi vòng 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 nó lạc tới lạc lui, sao vòng vòng vậy? Phật kéo về Tây Phương rồi đi, khỏi đi, kẹt cái là kéo không nổi đó. Cuối cùng cho 10 niệm vãng sanh. Bây giờ Long Chung dù có tội gì trong đó mà niệm Phật được 10 câu là vãng sanh, làm không nổi đó. Không có tập làm sao nó làm nổi. Lên đó, ca sĩ nó hát một bài á, cả triệu bạc một bài đó, mấy triệu một bài đó, hát có 5 phút rồi, mấy triệu ngon không? Ngon. Không có ngon đâu. Muốn hát một bài đó, nó tập vợt á, rồi á, uống éo, rồi nhảy tới nhảy lui, rồi cầm máy cầm gì, rồi luyện giọng, đã đời mới lên hát được 5 phút đó. Dễ dầu gì mà cầm microphone lên hát 5 phút đó, 5 thức được mấy triệu á. Ngon. Mình làm tháng được mấy triệu, người ta hát á, mùa 5 phút được mấy triệu đó. Còn Đàm Vĩnh Hưng nó còn nổi tiếng nữa. Nổi tiếng ở Tây Phương đó. Mướn không được nó đó. Phải chặn chỗ trước nửa năm mới được đó. Tại sao tôi biết không? Bị mấy chùa làm cơm chay từ thiện đó, phải mướn ca sĩ về thì Phật tử nó mới tới cái kêu đó đó. Cho nên đắt giá lắm á. Ở miền Việt Nam chắc cũng đắt lắm, ở Mỹ với Canada bút không được đó. Mà không phải đơn giản đâu, nó phải có thiện căn lúc trước, nó phải có cái phúc báo lúc trước nó mới hát được. Rồi đời này nó phải tập dữ lắm nó mới lên hát được đó, chứ không phải khư khư hát đâu nha. Chúng ta ở đây niệm Phật được, chúng ta tin tưởng được là cũng bao đời đó, chứ không phải vô nhảy vô tin đâu. Mà bây giờ nghe người ta dụ cái chạy hết trơn, vô duyên thiệt. Nên đánh định lại đi, hãy rõ ràng, hãy sáng suốt là đi. Hãy cần gì đó cầu Phật gia trì, tha thiết niệm Phật, chỉ cho con. Bây giờ con không biết, ông nào cũng tốt hết, con không biết lựa ai. Phật nói, ờ được rồi, để ta lựa cho. Con không biết lựa, để ta lựa cho. Còn ở trong đó mình tà lanh, hiểu không? Ôi, ta thấy ông này cũng được, ô ông này cũng đẹp trai, ô ông này cũng nói hay, ô ông này cũng thấy tốt, mình lựa đi. Phật nói, ừ con hay, con giỏi đó, con lựa đi, ta khỏi lựa. Phật là gì? Đa sự không bằng thiểu sự, thiểu sự không bằng vô sự. Nên Phật vô sự đó. Mình có cầu thì Phật cảm, mình có mong thì Phật ứng, mình làm tàn thì Phật bỏ. Con cứ làm đi, đến khi nào con làm con tê tái rồi đã, con quay lại, lúc đó còn có duyên ta cứu cho. Phật có trong đó thọ mạng vô lượng má, cho nên đời này nó bỏ nó đi không sao, duyên nó chưa thành cảnh nó cho đi thì mấy đời sau nó tha thiết hơn. Nó tê tái rồi nó không bị người ta dụ nữa, còn đời này nó mới vô chẳng bị dụ. Thế nên Phật cũng cười cười, đi đi con, đi đi sống về sớm nha. Cho nên Phật không khi nào buồn với quý vị đâu, Ngài có thọ mạng đó, nhớ nha. Cho nên chúng ta phải tha thiết. Mình á, trong tâm Phật có ta, trong tâm ta phải có Phật là đúng. Trong tâm Phật luôn luôn có ta, mà trong tâm ta đánh cái dấu hỏi đã có Phật chưa. Nếu mà tâm ta có Phật, ma nào tới, ma nào dám tới. Phật ở trong đó có quang minh, có trí tuệ, có biện tài, có nhiều phương tiện để mà chống lại. Nên ma nó không dám. Ở nhà này ông này bự lắm, nhà nó ông đó bự lắm, thôi đi qua đứa khác. Nó nhỏ nhỏ, nó u u, nó đen đen, dễ vô. Ở nhà nó u dễ sợ lắm. Nhà đó mà ổng có trong đó thì trong to an ninh hộ pháp quá nhiều đó. Còn nhà nó trống trống đó, tối tối đó, nhà này không có mà bảo vệ, không có an ninh còn không nữa. Cho nên vô tự nhiên. Mà cái vị thật sự niệm Phật đó, tha thiết nguyện vãng sanh đó, thì có 25 đại Bồ Tát an ninh tới đó, không phải bảo vệ đâu. Mà ở trong khi đó thọ giới ngũ giới, mà thọ trì tam quy đó, thì có 36 bảo vệ tới, 36 thiện thần tới. Mà nếu niệm Phật cầu vãng sanh đó, 25 vị an ninh ở trên tới. Ngon. Người ta tới vậy ai mà vô, quý vị không chịu tin mà. Kinh Phật nói đó, không những an ninh nó tới bảo vệ, mà nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, tán thán ca ngợi đó. Có không? Có đó. Có mà. Đông phương hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn, xưng vạn bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm đó. Đọc thì đọc, thuộc thì thuộc, người ta dụ vẫn đi. Ngay cả hiểu cũng vậy nữa. Thế chứ bỏ luôn tượng Phật, Phật chư Phật mười phương không bằng cái chiêu này. Hay thật nha. Tôi thấy sao Phật tử nó hay thiệt. Đọc cả đời từ đó. Có người đọc mấy chục năm Kinh A-di-đà mà bị dụ, vẫn bị dụ đó. Bao đời chứ không phải đời ta tụng Kinh A-di-đà đâu. Ông cũng tụng, cha mẹ cũng tụng, ông bà cũng tụng. Hãy mà có tu tịnh độ đều tụng Kinh A-di-đà. Bây giờ không tin Phật A-di-đà. Vậy thì đó, ông bà, cha mẹ, tổ tiên sai hết rồi à? Có mình ta đúng à? Ôi, cái vị nghĩ sao đó không biết đó. Bao nhiêu đời, ngay cả Trần Thái Tông, ở trong đó tam á, ba vị Phật là Trúc Lâm Tam Tổ đó, cũng tụng Kinh A-di-đà đó. cũng của Phật A Di Đà đó, tổ của chúng ta, tổ tiên của chúng ta. Vì trong đó cũng tụng, bây giờ chúng ta bỏ hết rồi, hay thật à. Bao nhiêu thời tổ tiên trong cái dòng họ, con rồng cháu tiên, uy dũng như vậy, hiền hậu, đẹp đẽ như vậy, chứ bỏ hết. Kinh A Di Đà đâu phải đời này đâu. Một pháp môn nào cũng cuối cùng tối đó phải tụng Kinh A Di Đà đó. Thiền cuối cùng cũng tụng Kinh A Di Đà cầu vãng sanh đó. Trong đó chư kinh Nhật tụng cũng có. Mở thiền lâm á, Nhật tụng cũng có luôn. Rồi bây giờ chúng ta ngon quá mà con nít thì đã tiểu bối mà dám đem dục đi. Chúng ta tiểu bối chứ mà trưởng bối à? Phải tiểu bối không? Tiểu bối như gì nữa? Tiểu bối là đàn em, đàn con đó. Cho nên bây giờ phải nghĩ lại coi hoàn cảnh môi trường đó. Mình phải ráng cố tu cho thật, tu cho đúng, thì thiên thần hộ pháp, Bồ Tát sẽ tới hộ chúng ta. Nếu tu không đúng thì sao? Thì ma nó tới hộ đó. Nếu mà chúng ta không đúng, vãng sanh có mà ai rước? Nếu mà chúng ta tu thật như lý như pháp thì Phật cùng chư thánh chúng tới để mà tiếp dẫn. Mà nói, nếu mà tu thiện lành, từ bi hỷ xả thì tiên đồng ngọc nữ là mời cho chúng ta lên kiệu đi về cõi trời. Nếu mà dữ dằn, nếu mà tranh đấu thì La Sát nó thỉnh mời về đó làm chúa của Atula. Vì cái công đức phúc báo nhiều mà nó thỉnh mời người đó. Nếu mà si mê đó thì các loài ra chuyện tới đây thì tới đi, con heo mày cục tốt lắm này nè, ở đây ăn dữ, ăn đã đời luôn. Cho nên mấy cái cô gái đó tối tới người ta thấy mấy cái cô gái đó tự nhiên đi vô cái nhà đó. Sáng hôm sau mới biết rằng con heo nái đẻ được 6 con heo con. Thì ra 6 cô gái đó vô cái nhà đó thọ thai thành heo đó. Con heo nó được tốt không? Tốt lắm, ra đây hút sữa bú nè, ăn uống đầy đủ luôn. Heo ăn luôn, heo ăn uống đầy đủ không? Ê, ăn tham như vậy đó. Rồi con mấy con khác sao? Con nào cũng ngon hết. Con gà ra ngon không? Đẹp không? Đẹp. Con thỏ đẹp, con nai đẹp, con chó con cũng đẹp. Đẹp được mấy ngày trong đó là hết đẹp. Thì người ta cũng thỉnh đó, người ta cũng rước đó, người ta cũng tiếp nhận mình đó. Rồi qua ngạ quỷ thì sao? Má bị tiếp nhận nó lên đây đi. Ngạ ngục, ngạ quỷ, xong đó là ma tiếp dẫn. Còn địa ngục thì sao? Quỷ sứ nó tiếp dẫn. Có không? Có đó. Hắc bạch vô thường sẽ tới. Không chịu đi, nó lấy gì xích nó kéo. Lên xuống trinh diện chiêm vương. Gặp chiêm vương rồi còn cãi. Phán quan đâu? Đem hồ sơ nó ra. Bí thư đó, thư ký đó đem hồ sơ nó ra. Hồ sơ có đầy đủ. Có hình ảnh luôn. Có cãi không? Cho nó ra coi cuốn phim cũ của nó. Hết cãi. Lên cái đài, vọng lại. Coi lại cái thọ mạng của mình, nhớ lại đó. Quay phim lại. Hết cãi. Hết cãi sao? Tội như thế nào? Lại xì như thế đó. Mà lại tăng thêm. Tại vì anh cãi. Tăng thêm cái tội cãi nữa. Không có sám hối, không quay đầu, không ăn năn, con cãi nữa, ngoan cố, cho nó chết luôn. Phải ráng giữ tâm mình đi, hãy theo Phật, Phật muốn cứu chúng sanh đó. Khi chúng ta niệm Phật đó, thì Phật tới tiếp dẫn. Khi cái vị chiếu phim nào, thì màn ảnh, hình ảnh đó hiện đó. Không phải tôi lấy cái cuộn phim chiến tranh, mà bây giờ biến thành hiền hòa. Không phải. Nó lộn tự đề đó. Với cuộn phim như thế nào thì màn ảnh nó chiếu ra như thế đó. Tâm quý vị nghĩ cái nào thì hoàn cảnh môi trường hiện ra như thế đó. Tin không? Có, mình là chủ cái cũng chạy theo phim đó. Có chỗ nào người ta đổi biểu đổi phim đi, dạ đổi. Nó tin Phật không? Dạ có. Chịu đổi không? Dạ đổi. Thế mà chúng ta dễ dụ lắm. Mà cái cuốn phim như thế nào thì hình ảnh ra thế đó đó. Nếu mình cứ coi hát là được. Bây giờ nó không phải phim mà nó là cái DVD. Muốn coi cái quyển nào đó bấm cái này nó ló ra, lấy nó ra, để quyển mới vô bấm cái. Chừng mấy phút sau nó chạy đó. Chúng ta chỉ cần 3 năm, 5 năm nó thành thục, nó như lý như pháp, cái máy nó chạy nó quay rồi nó thành thục rồi thì phim nó thiếu ra. Chúng sanh nghiệp báo bất khả tư nghị, chúng sanh thiện căn bất khả tư nghị, chư Phật thế giới, chư Phật thánh lực cũng bất khả tư nghị, muốn chiếu phim nào thì được phim đó. Vậy đó. Mà chúng ta đã sợ cái cảnh giới này nó cực quá, nó khổ quá, thảm thiết quá, ác xú bất tịnh, vô khả lạc giả, không muốn ở đây nữa. Vậy mà nó cứ chuyển, nó biết mình muốn đổi phim tốt, nó tật đố nó đâu cho. Nó là sao? Nó đổi phim cho cái tựa đề khác, nó đổi cái phim ở trong rồi, cho nên hí hửng tưởng là đổi phim Phật đúc vô thì người ta dụ mà tưởng phim này ngon hơn cái phim Phật. Đúc vô nó quay, chớ cảnh giới nó quay rồi thì á, mời anh vào. Thành thục rồi thì mời anh vô. Mà nó chỉ làm cái thủ thuật là tụi nó ngu lắm. Cái tựa đề phim nó, cái ruột nó như vậy. Mày đổi cái vỏ mày cho tụi nó là tụi nó tin liền đó. Chúng ta tại vì học Phật mà, tại vì tu Phật mà, tại vì muốn làm ngon là cái pháp môn này cũng khó quá, thôi nó bỏ đi cái tu cái này ngon hơn. Nó đổi cái tựa đề đó. Rồi mình chạy đi hết. Tưởng là làm le, ai ngờ cái gốc phim của nó quá cũ, quá dở, coi rồi chết đứng luôn. Không có cơ hội để đổi phim nữa. Cho nên chúng ta chưa kiểm soát cho kỹ, phải phim thiệt không? Phải mà, phim gốc mà. Phim gốc gì tôi thấy cái vỏ nó là gốc, mà cái ruột nó không phải gốc đó. Thì chiếu thử đi. Cái pháp môn của anh ngon, anh làm thử cho tôi coi đi. Lấy ý mà trì đó, anh lấy ý anh trì coi. Nó được công phu, có năng lực, có vãng sanh tự tại không thì anh thử đi. Nếu mà thử được tôi mua liền, mua giá cao luôn. Từ từ á, để người ta biểu diễn. Còn này mới giới thiệu cho nó nghe này ngon ngon. Ồ, tưởng muốn rẻ. Mua như tôm tươi. Đến hồi về cái nó quái trong đó. Nào là bất niệm tự niệm, nào là ý trì, nào là niệm Nam Mô Bổn Sư, Nam Mô Thích Thông Lạc. Vậy mà cũng dám. Rồi nào là buông bỏ, bỏ bát hương của tổ tiên, bỏ bát hương của Phật, đem thỉnh bát hương của tôi về thờ. Đứa nào mà không thỉnh mà vẫn thờ Phật, tai họa tới đó. Vậy mà dám nghe. Hay lắm, sợ người ta hù một cái là nó sợ rúng người lại đổi, sắp hàng mà đổi. Bây giờ ở bên Hà Nội đang sắp hàng dai như vậy. Đúng là đời mạt pháp, tà ma thuyết pháp như hằng hà sa. Cho nên không phải chuyện đùa đâu. Chúng ta bỏ mất một cái là mất đi con đường chánh đạo. Phải kiên dũng, phải thận trọng, phải cảnh giác trên con đường. Vì ở đây là đời mạt pháp chứ không phải đời chánh pháp. Mà đây là Phật đã nhập Niết Bàn, đây là Bồ Tát cũng nhập Niết Bàn, đây là chư tổ cũng mất tiêu, Hòa Thượng Linh Thông cũng không đến, pháp sư cũng lâu lâu tới. Đó. Muốn cứu mình phải tự cứu mình mới được rồi. Đó, cảnh giác ăn đó nó đọa đầy, thấy người ta khổ hại thống khổ. Phật ở trong đó có một cái luật là đại vọng ngữ. Không được, chưa được mà nói đã được, làm mê mờ chúng sanh. Cho nên trong đó có người này xưng là Bồ Tát này, người xưng là Thánh nọ tới. Đó. Xưng rồi biểu là Phật là Bồ Tát, tới mà không đi. Phật Bồ Tát cao minh, ai mà bị tiết lộ cái danh phận của mình đó là phải đi. Ta tới được, ta đi được, đó là đồ giả. Ta hiện được đây, bị phát hiện rồi ta đi, thì chúng sanh không có mê mờ. Còn bị phát hiện mà vẫn cứ tà tà, đó là chơi. Nó mong cầu cúng dường, nó mong cầu khai diễn pháp môn tà của nó. Chúng sanh tin nó là Phật, là Bồ Tát, nghe theo, nghe càng nhiều càng chết. Nên nó không đi. Còn Phật Bồ Tát phải đi đó. Cho nên chúng ta dùng đó, Phật dùng cái chiêu này. Bồ Tát ở trong đó, ma đó nó không giả được. Phật Bồ Tát đi rồi, nói là đi rồi. Cho nên ma nó tiết lộ là đi rồi, nó chưa kịp ra tay, nó đã bị đi rồi. Còn chúng ta thấy mà ai mà nói rồi đó, xưng rồi đó, mà bị phát hiện rồi đó, bị người ta chỉ rồi đó, mà tà tà ở đây đó, thì giả đó. Nên quý vị đừng có nghe, Phật cao minh lắm, cho cái phương tiện để chúng ta khỏi lầm, ok? Giúp chúng ta đó, mà chúng ta nói, ồ, ông này là tái sanh rồi mà không đi. Không phải tái sanh đâu. Nói vậy cho ma hạ giả đó, ở trong đó ma nói, ta trong đời mạt pháp, kêu con ta, cháu ta, chắc ta, chích ta, giả làm thầy tỳ kheo, rồi vô đó quậy phá, coi ông làm gì cho biết. Phật chỉ nín lặng mà im lặng không trả lời. Bây giờ đời mạt pháp nè, con cháu chích gì đó rống quá trời đó, mà quý vị cái thầy thấy người nào ngon ngon cái tin hết mình, mà không như lý như là như pháp, không có Phật nói y pháp bất y nhân, chúng ta cứ y nhân không y pháp đó nè. Thấy người nào dụ dụ hù hù cho một chút cái chạy hết đó, ra nói gì kệ nó, miễn là sao mình có lợi được rồi. Mới đầu nó cho mình ăn, sau đó mình chết. Câu phải cho cái con tép nó vô nó ngon ngon nó mới câu chứ. Còn câu anh thấy cái lưỡi câu nó ăn sao câu. Cho nên nó lấy thì con tép, con cá nhỏ nhỏ nó che cái lưỡi câu. Nó thấy con cá ngon nó đớp, đớp cái dính. Người nào á sợ rồi đó, bị dính rồi nó không có, nó rỉa, nó không có đớp. Mấy cái nhỏ nó rỉa coi mất màu mồi luôn. Nó khôn, còn chúng ta là tham đó, mình tham đó, mình ăn cái cho nó ngon, đốt cái không có tụ kia chành, đốt cái dính mồi liền, tà lanh đó. Nói cho nên nó giờ đáng tha thiết cầu Phật, nhớ nha, không hiểu không thấu, tha thiết niệm Phật, cầu Phật, Phật sẽ chỉ đường cho cái việc bảo đảm nhé. Con bây giờ muốn chọn ông này mà không biết đúng sao, người ta đồn ông đó dữ lắm, cho nên Phật Bồ Tát gia trì để con chọn được đúng. Trên con đường đi phải có thầy, có minh sư. Trên con đường đi phải có thiện tri thức. Trên con đường đi phải có bạn, bạn lữ. Cho nên con đường đi bây giờ con chọn không biết làm sao không chọn. Con không có đủ năng lực để mà trạch pháp, tìm tòi, tìm kiếm pháp tốt, tìm kiếm minh sư, tìm kiếm thiện tri thức. Bây giờ Ngài gia trì cho con này. Cho nên chúng ta định vô đó, Ngài kéo lại, ê, không phải đâu. Chúng ta lại định quẹo đó, Ngài phải kéo lại, ê, không phải đâu. Đợi đến khi lần thứ ba mới đi đúng, Phật nói, đi đi cần, đúng rồi đó. Phật mới có năng lực này đó. Đời này nó dụ dỗ dễ lắm đó. Nói như thật vậy đó. Cho nên tôi khuyên quý vị nên tin Hòa Thượng Tịnh Không đi. Ngài 88 tuổi rồi, công phu tu hành, công phu thuyết pháp cũng là vậy, cũng là đó nè, không có dụ chúng ta nữa đâu. Hòa Thượng nói tôi gần chết rồi mà, còn sống còn gì, bây giờ còn muốn cái gì nữa, còn tham cái gì nữa, tôi làm cho nó hết rồi tôi đi. Việt Nam chúng ta mới xuất hiện một vị vãng sanh. Ai đó? Hòa thượng Thanh Bích, sư phụ của Thượng tọa Thanh Phương. Ở tại Hà Nội, ngài đi được đó. Ngài vãng sanh được đó. Hãy về cái chùa đó mà tìm hiểu. Chùa ở Sủi và cái chùa ở trên Tam Đảo của thầy Thanh Phương đó. Nơi đó chính xác đó. Hòa thượng Thanh Bích cả đời, ngài 101 tuổi, 102 tuổi vãng sanh. Cả đời lấy khổ làm thầy, lấy khổ làm vợ. Tôi mới biết được ngài đi đường đó có cái giỏ sách để đựng đồ đó. Cái giỏ đó bằng cái gì biết không? Biết không? Không biết hả? Bằng cái nắp của hộp bánh. Cái nắp cái hộp bánh như bánh bánh hải dương rồng vàng, cái nắp bằng cạc tông đó, chứ không phải nắp thiết, bằng cạc tông đó. Ngài lấy hai cái miếng đó cạc tông, rồi ngài lấy bao ni lông bao lại, rồi ngài lấy mấy cái dây ni lông quàng nó lại làm cái xác. Đi đường nó bao nhiêu năm cũng cái giỏ đó đó, không có dám phí phạm của xã hội một chút xíu nào. Ngài là phó pháp chủ mà không có lạm dụng của chúng sanh, của xã hội, của thánh, của thánh chúng, của Phật tử một đồng xu nào. Người tu hành chân thật đó. Thế thì thấy còn chúng ta chúng bao nhiêu tiền chúng làm gì? Chùa cao, chùa rộng, có ai tu đâu? Có ai tu không? Mà đem hết tiền vô túng. Đây nè, trên núi này nè. Trước vô cửa hai phòng đó có không? Không có một ma nào tới. Bao nhiêu tỷ đó. Mà ngày đó sao phải không? 3 tháng tắm một lần. Ở dưới ao đó, nước lạnh vậy mà tắm đó. Không dám tắm nước, nước trong vòi. Sợ phí, giữ từng chút như vậy đó. Tôi mà 2 ngày không tắm là tôi chết. Mà tắm nước lạnh tôi cũng chết. Tôi phải tắm nước ấm. Thua. Thua là. Mình thấy mình thua không? Thua không? Bây giờ thua rồi. Bây giờ phải cố gắng. Đừng có xả nước nữa. Nó tắm mình tắm 15 phút trong đó. Tôi là tắm 3 phút và tôi còn thấy là mình thua rồi. Còn ngài Thanh Bích đó, mới nghe thầy Thanh Phương nói 3 tháng ông mới tắm một lần mà không có hồi, vẫn ngon như thường. Thế mà ở Hà Nội cũng nóng đó, mà chúng ta không tắm đó nó cũng có mùi đó. Thấy không? Vậy mà ngài không có mùi đó. Thật sự cái gương đó, mà tôi tới thăm trong đó, mà birthday, sinh nhật 100 năm tôi tới thăm đó. Hoan hỷ vui vẻ, thằng ca nắm tay tôi ca ngợi, ông biết tôi, họ thật nó biết tôi, rồi đến chúc mừng rồi đi về. Mà cái nhà đó vẫn là cái mái thấp thấp bé tí teo. Mà giờ tôi mới biết được cái giỏ của thầy, cái giỏ đi chợ đó, của cái sách đó, thì ra nó bằng cạc tông, hai miếng cạc tông, rồi ngày kết lại rồi lấy bao ni lông dán nó vô để nó che, nó không bị mưa hư. Rồi ngài xách cái giỏ đó đi khắp nơi đó, trong đó có quyển kinh, rồi trong đó ngài quyển kinh ngài chép tay, quyển kinh Ma Pháp Bảo Đàn ngài chép bằng cái gì biết không? Bằng giấy vàng bạc. Người ta cũng có chùa giấy vàng bạc đó, không dám lấy cái tập mà viết. Hay sao? Tiếc cho, không dám dùng. Người này vãng sanh, đợi về Tây Phương mà hưởng. Không có ma nào tới kiếm hết. Không có tham, danh văn lợi dưỡng. Cho nên nó ma không tới, không cảm ứng nó tới. Còn mình nó tham nhiều quá, cái gì cũng tham hết. Cho nên ma nó tới, phe ta. Tham thì thành quỷ đó. Tham thì thành ma đó. Chết thì làm ma. Cho nên mình thường thường nói là đi đám mà. Đâu có đi đám thần, đâu có đi đám tiên, đâu có đi đám thánh, đâu có đi đám Phật đâu, mà đi đám. À, quen không? Quen. Hỡi vậy cái vị tham đó. Cho nên ráng xuống Hà Nội gặp thầy Thanh Phương thọ giáo đi. Tôi nói với thầy Thanh Phương, hey, sư phụ là chăm á, là để ý đến ngài đó, nhớ nha. Cho nên hãy đi theo bước chân của Hòa Thượng Thanh Bích. Thật sự đó, đến cái chùa của ngài ở đó thì quý vị thấy được. Và trong đó tôi nói với thầy Thanh Phương, cái giỏ này quý lắm nha, để đó kỷ niệm, mai mốt làm nhà kỷ niệm để cho chúng ta thấy cái hộp bánh đang ngon vậy đó. Thấy chưa? Mình mở ra ăn rồi trong đó cái hộp bánh tôi không dám bỏ vì nó đẹp quá, nó bao bì. Cho nên ngài lấy cái hộp bánh đó, hai cái nắp đó làm thành cái giỏ, cái giỏ sách đi chợ đó. Ôi, cho nên thấy thật sự là đúng là đệ tử của Phật, đúng là đệ tử của Cái Bang. Phật là Cái Bang mà, thầy trò đều đi cầm mình bát đi xin mà, đúng không nào? Đâu có nhà bếp đâu. Cho nên ai muốn theo lời Phật đó, gia nhập Cái Bang. Gia nhập Cái Bang lâu quá thì nhiều túi. Tại sao? Vì nó rách quá phải lấy miếng vải khâu nó vô thành túi. Phải không nè? Cái Bang nó mấy túi thôi, trưởng lão có 7 túi, 8 túi. Vì ẩn bận lâu quá rồi đó, nó lủng lỗ trên đắp vô đó. Chứ không phải phải cắt cái vải người ta đang nguyền á, cắt da ai cắt giá vô cho. Không phải nha. Cho nên bây giờ vô Cái Bang, cuộc sống của mình phải bình dị lại, cuộc sống của mình phải tiết kiệm lại, cuộc sống của mình không xa hoa phung phí, không tham đắm, tự nhiên mà không cảm tới. Cho ngài sống vậy 101 tuổi tôi chịu thua. Ngài Hải Hiền 112 tuổi cũng giống như vậy. Cho nên nó Hòa Thượng thì thuyết pháp, Bồ Tát tới biểu diễn. Hòa Thượng nói lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Chúng ta nghe không hiểu. Các vị biểu diễn đó. Trung Quốc thì ngài Hải Hiền 112 tuổi. Còn Việt Nam, ngài Thanh Bích 102 tuổi. Cũng giống y như vậy đó. Cho nên mình muốn tránh Phật gia trì, anh phải vô cái này. Chịu khó, chịu khổ đi. Cái đời này kệ nó cúng dường đi. Lo ít đó thôi. Một ngày ăn hai bữa là ngon rồi. Phật Bồ Tát ăn có một bữa à. Phật ăn có một bữa trưa à. Còn mình ăn bữa sáng, bữa trưa, rồi ngủ chiều. Còn nếu mà đi kinh thành đói quá, ăn bữa tối. Bốn bữa. Thôi bây giờ cắt xuống còn hai bữa đi. Để mà tối niệm Phật, tối kinh thành. Nếu nè, dạ, A Di Đà Phật. Thôi chúng ta tạm dừng đây ha. A Di Đà Phật. Thôi mời quý vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu của Đức Từ Phụ Giáo Chủ Tây Phương Cực Lạc Quốc A Di Đà Phật. Ngài đã phát nguyện, ngài đã tu hành, ngài đã thành tựu, ngài đã viên mãn, không phải giả đâu. Mình tha thiết niệm, mình tinh tấn tin tưởng niệm, ngài gia trì. Đừng có nghe bậy bạ mà bỏ. Tội lắm. Tội gì? Tội cho ta lắm, chứ không phải tội cho ngài đâu. Nhớ nha, hãy ráng hỗ trợ với ngài để ngài giúp cho chúng ta. Tuy rằng nói Phật không độ chúng ta, nhưng mà không có ngài chúng ta chết đó. Ngài đó là gia trì, ngài đó giữ gìn bảo vệ và giúp chúng ta 10 niệm cuối cùng được vãng sanh đó. Thôi chúng ta cùng niệm 10 câu. A Di Đà Phật. 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 Xin kính mời chúng ta cùng đứng dậy để xá.